Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ Tư ngày 16 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư chủ trì hội nghị về phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ.
Chủ tịch nước bắt đầu thăm chính thức Thái Lan.
Hỗ trợ hơn 1.100 lao động trở về từ biên giới Tây Nam trong 3 tuần qua.
Ông Donald Trump quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 16 tháng 11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc để phổ biến quán triệt nghị quyết số 26 phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những điều kiện thuận lợi để vùng phát triển kinh tế biển và đồng bộ cả 3 lĩnh vực là công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tổng Bí thư khẳng định, Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết mới để tạo ra bước chuyển biến có tính đột phá phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh, cần phải đổi mới mạnh hơn nữa tư duy phát triển, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nhận thức và hành động, phát triển nhanh và bền vững vùng sao cho tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng, bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các vùng, các miền, góp phần nâng cao trình độ và thu nhập của người dân trong vùng, sớm bắt kịp với các vùng phát triển khác. Phát triển vùng mạnh về biển, giàu lên từ biển, trên cơ sở phát huy cao nhất các tiềm năng lợi thế, nhất là về biển. Theo đúng tinh thần ông cha ta đã tổng kết là rừng vàng, biển bạc. Phát triển và nâng cao hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện có, các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, hệ thống đô thị ven biển, các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, các trung tâm vùng và vùng động lực, các ngành kinh tế biển.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các ban bộ ngành trung ương và các địa phương trong vùng cần cụ thể hóa nghị quyết và chương trình hành động của chính phủ bằng các cơ chế chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể có tính khả thi cao để triển khai thực hiện và thường xuyên có sự kiểm tra, đôn đốc, kiên quyết, không đánh trống bỏ rùi, không đầu voi đuôi chuột.
Sáng ngày 16 tháng 11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân đã tới thủ đô Bangkok bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự APEC. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2021 và đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với việc vun đắp quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Việt Nam. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu Nhân cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Don Pramuthvinay và Phu Nhân đã ra tận sân bay Không quân Hoàng gia Thái Lan để chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân trong tiếng rền vang của 18 loại đại bác chào mừng chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam tới Thái Lan sau 24 năm. Chiều nay, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Phu Nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân. Sau đó, hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm. Hai nhà lãnh đạo sẽ cùng chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước. Dự kiến trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chuan Lik Pai và gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu của hai nước và cộng đồng người Việt tại Thái Lan.
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, để tránh trường hợp phải khắc phục việc giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ ngành địa phương thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, áp dụng đúng chế độ, chính sách tinh giản biên chế và trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.
Chỉ tính riêng trong 3 tuần qua, lực lượng chức năng của nước ta đã tiếp nhận hỗ trợ hơn 1.100 lao động trở về từ biên giới Tây Nam. Trong số này có hơn 800 công dân có hộ chiếu, tự trở về Việt Nam sau thời gian vượt biên tìm việc bất thành. Đáng chú ý có tới hơn 200 công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động, được cơ quan chức năng phối hợp giải cứu. Do số người này cả tin vào các chiêu trò dụ dỗ, việc nhẹ, lương cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, xác minh thông tin từ cơ quan chức năng để tránh trở thành nạn nhân của đường dây mua bán lao động bất hợp pháp.
Sau tem giấy, bùa lưỡi, gần đây trên thế giới và Việt Nam xuất hiện ma túy núp bóng dưới dạng đồ uống, thực phẩm như nước vui, nước xoài, nước nho, trà chanh, sô-cô-la. Lực lượng công an cho biết đây là ma túy được pha trộn, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống là một thủ đoạn tinh vi của tội phạm nhằm che giấu cơ quan chức năng để vận chuyển mua bán chót lọt. Từ nay đến cuối năm, lực lượng chức năng sẽ tập trung phát hiện, đấu tranh, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định những hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy nói chung, ma túy dưới dạng pha trộn thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thảo mộc nói riêng.
Sáng nay, Công an Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng Internet với số tiền khoảng 470 tỷ đồng. Đường dây này được làm rõ đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới dạng cá độ bóng đá. Qua xem xét, ban chuyên án đã tạm giữ nhiều tăng vật tài liệu có liên quan, gồm khoảng 250 triệu đồng, một xe ô tô, một máy đếm tiền, khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện quá trình cá độ với số tiền gần 470 tỷ đồng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn 2023 và những năm tiếp theo, thành phố thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người dân với 4 nhóm chính: nhóm trẻ chưa đi học, nhóm trẻ mầm non, phổ thông từ 3 đến 18 tuổi, nhóm người lao động từ 18 đến dưới 60 tuổi và nhóm người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên. Năm 2023, ưu tiên khám đầu tiên cho nhóm người từ 60 tuổi trở lên. Mục đích là bảo đảm mỗi người dân thành phố đều được khám sức khỏe định kỳ, từ đó xác định được mô hình bệnh tật, chủ động can thiệp sớm, giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí điều trị, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết tối ngày 19 tháng 11, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022. Thống kê cho thấy mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong 10 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 9.200 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 5.200 người tử vong cùng với 6.100 người bị thương.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt đề án thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030, nhằm mục tiêu phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Với quyết định này, sẽ hỗ trợ thông tin thị trường cho 20.000 lượt doanh nghiệp, trong đó hỗ trợ 5.000 lượt doanh nghiệp có năng lực thương mại điện tử xuyên biên giới, tổ chức 10.000 lượt kết nối giao thương với các mạng phân phối nước ngoài và trên 10.000 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ này sẽ từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được bố trí hàng năm và phê duyệt.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp giải quyết vướng mắc trong việc tính tiền thuê nhà bố trí tạm cư đối với các hộ dân thuộc diện phải di dời khẩn cấp tại các chung cư hư hỏng nặng có nguy cơ sụp đổ. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 15 chung cư cũ có nguy cơ sụp đổ cần phải di dời dân để xây dựng lại. Nhưng đến nay mới chỉ có 6 chung cư di dời dân xong. Số chung cư còn lại gặp phải vướng mắc trong việc vận động dân di dời, phương án đền bù, bố trí tái định cư.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nhân ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân giao thông đường bộ, ngày 20 tháng 11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 15 tháng 11 đã kêu gọi thế giới góp sức để giao thông đường bộ an toàn hơn. Theo ông Guterres, một trong những cách tốt nhất để tưởng nhớ các nạn nhân là cố gắng để các con đường trên khắp thế giới trở nên an toàn hơn. Điều này cũng giúp thực hiện mục tiêu toàn cầu là giảm 50% số ca tử vong và thương tật do tai nạn giao thông vào năm 2030.
Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO Ngozi Okonjo-Iweala ngày 16 tháng 11 cho hay một số nền kinh tế lớn trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ thực sự rơi vào suy thoái, giữa bối cảnh tình hình ở Ukraine còn phức tạp và giá lương thực năng lượng toàn cầu tăng cao. Bên cạnh đó, bà Okonjo-Iweala còn cho biết đã kêu gọi các nhà lãnh đạo G20 loại bỏ dần các biện pháp hạn chế xuất khẩu lương thực, vốn đang gia tăng và gây tổn hại cho các nước nghèo vì chúng đẩy giá lương thực lên cao.
Chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, buộc các hộ gia đình phải siết chặt chi tiêu đang dẫn đến những làn sóng kêu gọi đình công trên khắp nước Anh. Trong 3 tháng, tính đến tháng 9 năm 2022, tiền lương trung bình hàng tuần bao gồm cả tiền thưởng đã giảm 2,6% so với năm 2021 khi được điều chỉnh theo lạm phát. Lương thường xuyên không bao gồm tiền thưởng cũng giảm 2,7%. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng tới 10,1% trong tháng 9 năm 2022 và dự kiến thể tăng hơn nữa khi tính hóa đơn năng lượng tăng vọt trong tháng 10. Số liệu được Cơ quan Thống kê Quốc gia Anh công bố cho thấy thu nhập thực tế tại Anh đang giảm khi người lao động đối mặt với tỷ lệ lạm phát cao nhất trong 40 năm qua, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.
27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU sẽ phân bổ thêm 72 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng đến năm 2025. Thông báo trên được đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đưa ra hôm qua. Ông Borrell cho biết mục đích của gói ngân sách bổ sung này là bù vào khoản cắt giảm chi tiêu quốc phòng do khủng hoảng tài chính trước đây. Đồng thời, ông Borrell cũng kêu gọi các nước thành viên EU nên dành 35% chi tiêu quốc phòng của họ cho các dự án hợp tác chung của khối, thay vì ở mức 18% như hiện nay.
Viện Dầu mỏ Mỹ ngày 15 tháng 11 cho biết, lượng dầu thô trong kho dự trữ của Mỹ trong tuần vừa qua đã giảm hơn 5,8 tỷ thùng. Giới phân tích dự đoán lượng dự trữ dầu thô của Mỹ có thể tiếp tục giảm 400.000 thùng trong tuần này. Trước đó một ngày, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cũng công bố báo cáo hàng tháng, trong đó hạ dự báo nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2022 và 2023, đồng thời viện dẫn những thách thức kinh tế và bất ổn địa chính trị.
Sáng nay, theo giờ Việt Nam, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo quyết định tái tranh cử Tổng thống năm 2024. Hồ sơ tranh cử của ông Trump đã được nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang trong ngày 15 tháng 11, ngay trước khi ông đưa ra thông báo tại Mar-a-Lago. Truyền thông Mỹ thời gian qua cho biết, đương kim Tổng thống Joe Biden cũng có ý định tái tranh cử năm 2024, nhưng sẽ chỉ công bố quyết định chính thức vào đầu năm sau.
Những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.